Bạn muốn thức dậy vào buổi sáng và nghĩ rằng tương lai sẽ tuyệt vời. Đó chính là mục đích của nền văn minh du hành vũ trụ. Đó là tin vào tương lai và nghĩ rằng tương lai sẽ tốt đẹp hơn quá khứ. Tôi không thể nghĩ ra điều gì thú vị hơn việc được ra ngoài kia và hòa mình giữa các vì sao. Đó là những lời giới thiệu của Elon Musk trên trang web của công ty SpaceX, Mars and Beyond. Hơn 18 năm, Musk điên cuồng với khát vọng chinh phục vũ trụ. Con người sẽ ra sao nếu một ngày trái đất không còn phù hợp để sinh sống? Đó vẫn luôn là điều Elon Musk băn khoăn. Y cho rằng hy vọng duy nhất để nhân loại tồn tại lâu dài là trở thành người đa hành tinh.
Một là ở trên trái đất mãi mãi và đối mặt với sự kiện tuyệt chủng. Còn giải pháp khác là trở thành người đa hành tinh. Tôi hy vọng mọi người sẽ đồng ý đây là một phương án đúng đắn.
Elon Musk đã phác thảo kế hoạch xây dựng một thành phố tự cung tự cấp trên sao Hỏa, hay còn gọi đó là hành tinh đỏ, trong một sự kiện đặc biệt của Hội nghị Thiên văn Quốc tế IAC tại Guadalajara, Mexico vào ngày 27 tháng 9 năm 2016. Đây không phải là khoa học viễn tưởng, mà đó là một giấc mơ đang đến gần hơn với thực tế, rằng con người sẽ chinh phục được sao Hỏa. Hiện tại, kế hoạch chinh phục sao Hỏa của Elon Musk vẫn đang được tiến hành. Theo tờ báo Marca, bước tiếp theo trong kế hoạch của vị tỷ phú sẽ là xây dựng một địa điểm thích hợp để phóng tên lửa không gian cỡ lớn. Vậy tại sao lại là sao Hỏa? Viễn cảnh của Elon Musk có thực sự khả thi hay không?
Bạn đang nghe podcast Giải Mã với loạt bài về các công nghệ tương lai xuất bản trên VN Express vào trưa thứ 6 hàng tuần. Và tôi là Hoàng Hải.
Vì sao Elon Musk lại lựa chọn sao Hỏa là đích đến tiếp theo của loài người trong hành trình trở thành người đa hành tinh? Các hành tinh khác như sao Kim và sao Thủy thì quá nóng, không phù hợp để con người sinh sống. Mặt Trăng là một vệ tinh ở gần trái đất, vì thế sẽ không mất nhiều thời gian di chuyển. Tuy nhiên, điều kiện của Mặt Trăng không phù hợp cho sự sống của con người, vì tinh thể này không có bầu khí quyển và chúng ta sẽ bị các thiên thạch bắn phá và hủy diệt nếu một ngày chúng ta cố gắng định cư trên Mặt Trăng. Ngoài ra, sự thay đổi về nhiệt độ giữa ngày và đêm của Mặt Trăng là quá lớn và trọng lực thấp đến mức có thể gây chết người trong thời gian ngắn. Những dữ liệu có được từ các sứ mệnh sao Hỏa của NASA đều cho thấy rằng sao Hỏa là ứng cử viên tiềm năng để trở thành ngôi nhà thứ hai của chúng ta. Vì sao? Trước tiên, hãy bàn đến nước. Tại trái đất nơi chúng ta đang sinh sống, nước là khởi nguồn của sự sống. Mọi sinh vật đều cần đến nước. Chính vì thế nên khi tìm kiếm sự sống bên ngoài hành tinh, các nhà khoa học đã tập trung vào những nơi có nước. Nhìn bề ngoài của sao Hỏa dường như không phải là một nơi thích hợp để sinh sống. Bề mặt của nó có nhiệt độ trung bình là âm 63 độ C và có áp suất khí quyển thấp. Với hai điều kiện này, nước ở dạng lỏng sẽ không tồn tại ổn định trên bề mặt, thay vào đó là ở dạng khí và tinh thể băng. Tuy nhiên, sau khi nghiên cứu về sao Hỏa, các nhà khoa học cho rằng có thể đã từng tồn tại sự sống ở đây. Các sứ mệnh như tàu thám hiểm Curiosity của NASA đã xác định rằng một vài nơi tại sao Hỏa có thể sinh sống được khoảng 4,1 tỷ đến 3,5 tỷ năm về trước. NASA có dữ liệu cho thấy nước lỏng có bên dưới bề mặt và tồn tại dưới dạng băng ở hai cực. Những hình ảnh thu được từ tàu quỹ đạo trinh sát sao Hỏa của NASA cho thấy có các rãnh nứt trên bề mặt của sao Hỏa được hình thành do nước lỏng. Các rãnh này có chiều rộng từ 1 đến 10 mét. Đây là bằng chứng thuyết phục cho thấy rằng khoảng 3 đến 4 tỷ năm trước, sao Hỏa đã từng là một hành tinh ẩm ướt. Các thung lũng trên bề mặt sao Hỏa được hình thành nhờ các con sông, những viên sỏi hình thành trong các dòng suối và những trầm tích có thể đến từ các lưu vực và vùng đồng bằng châu thổ. Những bằng chứng về sự từng tồn tại của nước lỏng đã khiến cho các nhà khoa học nuôi hy vọng về một miền đất mới trên hành tinh đỏ. Nhưng biến sao Hỏa trở thành một ngôi nhà thứ hai vẫn cần nhiều nỗ lực từ con người.
Mặt trời luôn giải phóng một dòng hạt tích điện gọi là gió mặt trời vào các hành tinh bên trong hệ mặt trời. Những luồng gió này vô cùng độc hại và ảnh hưởng rất lớn đến bề mặt của các hành tinh. Tuy nhiên, con người vẫn có thể tồn tại được trên trái đất là nhờ một lá chắn gọi là từ quyển, một bong bóng được tạo ra bởi từ trường của trái đất. Từ quyển đóng vai trò quan trọng là người gác cổng, đẩy lùi năng lượng có hại cho sự sống trên trái đất và giữ phần lớn năng lượng ở đó một khoảng cách an toàn với bề mặt trái đất. Trái đất được cấu tạo từ 4 lớp chính. Đầu tiên là lớp vỏ nơi chúng ta đang sống, có độ sâu trung bình là 31 km khi so với đất liền và sâu 5 km ở dưới đáy đại dương. Thứ hai là lớp phủ cấu tạo bởi một hỗn hợp nóng chảy và nhớt dày khoảng 2.900 km. Lớp thứ ba gọi là lõi ngoài của trái đất dày khoảng 2.250 km, bao gồm sắt và niken nóng chảy. Cuối cùng là lõi bên trong, một quả cầu rắn dày khoảng 1.221 km, cấu tạo bởi kim loại, sắt và niken. Lõi trong cùng này có nhiệt độ tương đương với bề mặt mặt trời. Gần như toàn bộ trường địa từ của trái đất đều bắt nguồn từ lõi ngoài. Chất lỏng là lớp thứ 3 của củ hành tây mang tên là trái đất. Quá trình làm mát và kết tinh của lõi trái đất sẽ khuấy động chất sắt lỏng xung quanh, tạo ra dòng điện mạnh, từ đó tạo ra từ trường kéo dài ra ngoài không gian. Nếu không có từ trường, gió mặt trời sẽ cuốn đi bầu khí quyển của trái đất và cả đại dương sẽ bốc hơi và biến mất. Vì thế, từ trường mạnh của trái đất là một yếu tố rất quan trọng, giải quyết được nhiều vấn đề nan giải từ không khí hít thở cho đến sự tồn tại của nước. Tôi dẫn chứng ví dụ về trái đất để mọi người hiểu rõ được tính khả thi trong kế hoạch di dân đến sao hỏa của Elon Musk. Sao hỏa là một trong số những hành tinh đá không có từ trường. Nhưng theo các nhà khoa học, hàng tỷ năm trước, sao hỏa cũng từng có từ trường mạnh. Tuy nhiên, vì một lý do nào đó, nó đã nguội lạnh và trở thành một hành tinh như hiện tại. Kích thước, mật độ, cấu trúc và thành phần khác nhau của lõi sao hỏa so với lõi trái đất giải thích tại sao sao hỏa thiếu từ quyển trong 4 tỷ năm qua. Để một hành tinh sở hữu từ quyển đủ mạnh, ổn định và đủ bền để bảo vệ sự sống trên bề mặt khỏi bức xạ vũ trụ và những ngôi sao chết người, hành tinh đó phải có một lõi sắt lỏng lớn, nơi sắt lỏng được lưu thông để tạo thành máy phát điện. Tuy nhiên, khác với trái đất, phần lõi của sao hỏa được cấu tạo từ những nguyên tố nhẹ bao gồm lưu huỳnh, oxy, carbon và hydro, với lưu huỳnh chiếm từ 20-22%. Dữ liệu địa chấn thu thập được từ con tàu đổ bộ Insight Mars của NASA cho thấy sao hỏa bao gồm lõi hợp kim sắt hoàn toàn lỏng với tỷ lệ lưu huỳnh và oxy cao. Điều này khiến cho lõi của sao hỏa không thể tạo ra được từ trường như lõi của trái đất. Chính vì không thể tạo ra từ trường ngăn chặn sự bắn phá từ các luồng gió mặt trời, sao hỏa đã dần trở thành một hành tinh cằn cỗi và lạnh lẽo như chúng ta đang thấy ngày nay. Giáo sư John Rosinger thuộc Viện Công nghệ California đã nói:
"Once it stops, then what happens is all the atmospheric..."
Khi lá chắn từ trường biến mất, các thành phần của bầu khí quyển như hydro và oxy tạo ra nước sẽ bị loại bỏ bởi những hạt năng lượng từ gió mặt trời.
Vậy Elon Musk sẽ làm gì với sao hỏa? Musk từng nghĩ rằng việc làm nóng sao hỏa bằng vũ khí nhiệt hạch để con người có thể sinh sống là một ý tưởng hay. Năm 2015, trên chương trình The Late Show with Stephen Colbert, Musk đã thảo luận về chiến lược làm cho hành tinh đỏ trở nên đáng sống. Ông chia sẻ rằng ông muốn sử dụng một chuỗi những vụ nổ hạt nhân với quy mô nhỏ nối tiếp nhau để kích hoạt hoạt động địa chất trong lòng sao hỏa, làm cho nó nóng lên đến mức có thể sinh ra từ trường mạnh hơn. Musk đã đề nghị thả một quả bom hạt nhân lớn xuống các cực để sưởi ấm hành tinh đỏ.
băng ở các cực của sao Hỏa sẽ tan chảy, dẫn đến sự giải phóng khí CO2 vào khí quyển, nhanh chóng tạo ra hiệu ứng nhà kính. Musk tin rằng điều này sẽ làm tăng nhiệt độ khí quyển của hành tinh lên bằng với nhiệt độ của trái đất, tạo điều kiện sống cho con người. Hoạt động này còn có một lợi ích nữa là làm tan băng ở hai đầu cực sao Hỏa, tạo ra những hồ nước lớn. Theo lý thuyết thì một khi nước xuất hiện, các loài sinh vật sẽ tồn tại được. Tuy nhiên, kế hoạch đánh bom sao Hỏa của vị tỷ phú đã vấp phải nhiều luồng ý kiến tranh cãi từ các nhà khoa học và một số các quan chức cấp cao. Joshua Benfield, một nhà khoa học nghiên cứu cấp cao về khoa học trái đất và không gian tại Đại học Washington cho biết, vũ khí nhiệt hạch có thể được sử dụng để làm ấm hành tinh, nhưng không đủ để khiến sao Hỏa ấm được như trái đất. Bên cạnh đó, các nhà khoa học cũng quan ngại rằng việc thả bom hạt nhân lên sao Hỏa có thể phản tác dụng. Nhà khoa học khí hậu Michael Mann của Đại học bang Pennsylvania chia sẻ với US News và World Report qua email vào năm 2015 thì kế hoạch đánh bom hạt nhân lên sao Hỏa còn có thể mang đến một kết quả tồi tệ hơn cả. Cụ thể, bom hạt nhân có thể không làm ấm hành tinh đỏ mà dẫn đến một hiện tượng khác gọi là mùa đông hạt nhân. Hiện tượng này giống như vụ trái đất va chạm với các tiểu hành tinh và giết chết loài khủng long. Vụ đánh bom sẽ tạo ra nhiều bụi đến mức ngăn chặn phần lớn ánh sáng mặt trời đến sao Hỏa và làm hành tinh này dần lạnh đi. Bên cạnh đó, nếu viễn cảnh đánh bom hạt nhân lên sao Hỏa có thể xảy ra và nó thực sự giải phóng lượng khí CO2, thì việc kích nổ vũ khí hạt nhân trên sao Hỏa sẽ làm thay đổi địa hình của nó. Điều này khiến công cuộc tìm kiếm các hoạt động của hành tinh này khó khăn hơn rất nhiều. Mặc dù có thể sử dụng CO2 để làm ấm bầu khí quyển, nhưng lượng CO2 hiện có trên sao Hỏa là chất độc. Vì thế, môi trường có khả năng thân thiện với thực vật nhưng lại không phù hợp với động vật. Tóm lại, kế hoạch đánh bom hạt nhân lên sao Hỏa của Elon Musk không nhận được nhiều sự ủng hộ từ giới khoa học. Tuy nhiên, kế hoạch di cư đến sao Hỏa của Elon Musk vẫn không bị ảnh hưởng. Trong vài năm gần đây, vị tỷ phú đã chuyển sang một chiến lược khác. Elon Musk dự định sẽ xây dựng máy vòm kính trên sao Hỏa nhằm cung cấp một môi trường được kiểm soát cho con người sinh sống và trồng trọt thực phẩm. Mục đích của mái vòm kín là che chở con người khỏi những điều kiện khắc nghiệt của sao Hỏa, chẳng hạn như không có bầu khí quyển, nhiệt độ cực thấp và mức độ bức xạ cao. Ý tưởng thiết lập một môi trường để con người có thể sinh sống tại sao Hỏa với những trang thiết bị hỗ trợ sự sống. Con người có thể điều chỉnh những yếu tố như ánh sáng, độ ẩm và từ đó tự tổ chức canh tác nông nghiệp. Musk khẳng định rằng một thành phố trong nhà kính như thế sẽ cần 1 triệu cá nhân sống và lao động cùng nhau để nuôi sống tất cả mọi người. Việc xây dựng một thành phố có mái vòm bằng kính trên sao Hỏa không phải là một ý tưởng quá mới lạ. Việc che chắn cơ thể bằng xương bằng thịt của con người khỏi bức xạ trên sao Hỏa là điều mà rất nhiều người quan tâm. Cựu bác sĩ NASA Jim Logan đã ước tính rằng việc xây dựng một lớp hầm trú ẩn cho con người dưới lớp đất đá của sao Hỏa khoảng 2.7 mét là một khoảng cách đủ an toàn. Robert Zubrin, một kỹ sư hàng không vũ trụ, đã đề xuất sử dụng những viên gạch dày làm từ đá regolith của sao Hỏa để xây dựng nơi trú ẩn. Tuy nhiên, việc xây dựng hầm trú ẩn bên dưới lòng đất hay sinh sống bên dưới những bức tường dày bằng đá regolith không thực sự tốt cho nền nông nghiệp. Các cây trồng cần ánh sáng mặt trời để quang hợp và duy trì sự sống. Nếu con người trốn bên dưới những tảng đá dày thì nền nông nghiệp sẽ kém phát triển hơn rất nhiều. Vốn dĩ nông nghiệp là một ngành sản xuất vô cùng đặc biệt để duy trì sự sống cho con người trên sao Hỏa. Kỹ sư cơ khí Andrew Geisler của Không lực Hoa Kỳ đã đề xuất tại hội nghị của Hiệp hội Sao Hỏa năm 2015 rằng mái vòm kính trắc địa có thể giúp con người tồn tại trên bề mặt sao Hỏa. Sao Hỏa cung cấp tất cả các nguyên liệu thô cần thiết để tạo ra thủy tinh, nhựa và kim loại, mà sau đó có thể biến thành những ngôi nhà mái vòm. Các nhà mái vòm sẽ điều áp để giữ cho áp suất sao Hỏa ở mức ổn định, phù hợp với điều kiện sống của con người và động thực vật có thể phát triển. Mái vòm bằng kính sẽ che chắn cư dân khỏi gió mặt trời và bức xạ vũ trụ, đồng thời vẫn cho phép ánh sáng mặt trời chiếu vào để con người có thể tiếp cận với ánh sáng tự nhiên. các tấm pin mặt trời có thể khai thác năng lượng. Nhiều phương án khả thi đã được đề ra cho kế hoạch xây dựng mái vòm kính. Tuy nhiên, thách thức đặt ra cho con người trong việc xây dựng một nơi trú ẩn tại sao Hỏa vẫn còn rất lớn. Sao Hỏa vẫn là một hành tinh còn nhiều bí ẩn. Việc thiếu thông tin sẽ dẫn đến những rủi ro trong quá trình xây dựng. Mặt khác, việc vận chuyển các vật liệu xây dựng và lao động từ trái đất đến sao Hỏa sẽ tốn kém do tiêu thụ rất nhiều nguyên liệu. Vì vậy, việc khám phá một tập hợp vật liệu mới có sẵn tại sao Hỏa có vẻ như là một giải pháp khả thi nhằm giảm bớt căng thẳng cho nguồn tài nguyên của trái đất. Bên cạnh những nỗ lực của Elon Musk về kế hoạch di cư đến sao Hỏa trong tương lai, một số cá nhân khác cũng đưa ra nhiều đề xuất trong việc thực hiện kế hoạch này. Cassie Hammer, người sáng lập ra Terraform Industries, cũng có kế hoạch hâm nóng sao Hỏa như Elon Musk. Trong một bài báo đăng trên blog với tiêu đề "Cách tạo địa hình sao Hỏa với giá 10 tỷ USD trong 10 năm", ông cho biết có thể sản xuất hàng loạt cánh buồm mặt trời quy mô nhỏ và phóng chúng vào quỹ đạo của trái đất, nơi chúng sẽ tự bay đến sao Hỏa. Cánh buồm mặt trời là một dự án được NASA triển khai từ năm 2011 với mục tiêu sử dụng năng lượng mặt trời để đẩy con tàu vũ trụ lên không gian. Trong khi các tàu vũ trụ thông thường được đẩy lên không gian bằng quá trình đốt cháy nhiên liệu tên lửa, thì cánh buồm mặt trời sẽ được đẩy về phía trước nhờ năng lượng từ ánh sáng mặt trời. Các cánh buồm được làm từ chất liệu nhẹ như mila hoặc polyimide, được phủ một lớp phản chiếu kim loại. Hai chất liệu trên đều có khả năng hoạt động tốt dưới nhiệt độ cao và chịu được sức nóng từ mặt trời. Những cánh buồm khi được phóng đến gần sao Hỏa sẽ phản chiếu ánh sáng vào phần hành tinh không hưởng ánh sáng mặt trời, từ đó làm tăng nhiệt độ của toàn bộ hành tinh. Casey viết trên blog của mình rằng, bằng cách điều khiển cánh buồm, chúng ta có thể định hướng sức nhiệt từ mặt trời đến các điểm cụ thể trên sao Hỏa, giúp làm tăng nóng và kích thích các lớp đá cổ từ các carbonat, từ đó giải phóng khí CO2 hiện có để nâng nhiệt độ hành tinh này lên. Ngoài ra, NASA cũng thể hiện những nỗ lực không nhỏ trong việc tìm kiếm những phương pháp chế tạo ra oxy cho con người tại hành tinh đỏ. Trái đất được cung cấp rất nhiều oxy từ bầu khí quyển. Vì vậy, một trong những thách thức lớn nhất khi đưa con người lên sao Hỏa là tình trạng thiếu oxy. Không khí trên sao Hỏa mỏng hơn trên trái đất rất nhiều. Trên trái đất, 21% không khí là oxy. Điều này khiến nơi đây là lý tưởng để con người sinh sống. Nhưng trên sao Hỏa, oxy chỉ chiếm 0,13% không khí. Phần lớn còn lại là CO2 và có hại cho con người. NASA đang thử nghiệm MOXIE, một thiết bị có thể chuyển CO2 thành oxy trên sao Hỏa. MOXIE được tạo ra để tìm hiểu xem liệu không khí trên sao Hỏa có thể tạo ra oxy hay không, và chiếc máy này đã chạy thử nghiệm trong 2 năm để tìm ra câu trả lời. Thiết bị này được chế tạo bởi các nhà sáng chế của Viện Công nghệ Massachusetts, MIT, với mục tiêu tiến một bước gần hơn tới tương lai là các phi hành gia có thể sống trên đất liền của hành tinh đỏ. Theo thông cáo báo chí của NASA, thiết bị này đã tạo ra 122 gam oxy, tương đương lượng oxy mà một con chó nhỏ cần để thở trong 10 giờ. MOXIE có thể tạo ra 12 gam oxy mỗi giờ, với độ tinh khiết là 98%. Vượt quá mong đợi ban đầu của NASA. Phó giám đốc NASA Pam Memroy cho biết, hiệu suất ấn tượng của MOXIE cho thấy việc tách oxy từ bầu khí quyển của sao Hỏa là khả thi. Oxy có thể giúp cung cấp không khí dễ thở hoặc nhiên liệu đẩy tên lửa cho các phi hành gia trong tương lai. Mặc dù việc chinh phục thành công một hành tinh mới mang đến cho con người cảm giác thỏa mãn, nhưng để thật sự biến nó thành thuộc địa sẽ là một hành trình nhiều gian truân. Giả thuyết về việc con người có thể sinh sống ở sao Hỏa vào năm 2050 như Elon Musk nghĩ đến vẫn là một viễn cảnh quá viển vông. Nhà thiên văn học người Anh Lord Rees đã gọi kế hoạch đưa con người lên sao Hỏa của Elon Musk là một ảo tưởng nguy hiểm trong hội nghị thượng đỉnh chính phủ thế giới năm 2021. Ông nói, lý do duy nhất để con người đi vào vũ trụ là để phiêu lưu, sống trên sao Hỏa sẽ không dễ dàng. Sao Hỏa có một môi trường khắc nghiệt. Vì vậy, ý tưởng của Elon Musk cho 1 triệu người định cư trên sao Hỏa là một ảo tưởng nguy hiểm. Sống trên sao Hỏa cũng không tốt hơn sống ở Nam Cực hay đỉnh núi Everest đâu. Ngoài ra, nhà vật lý thiên văn Neil deGrasse Tyson tại hội thảo đối thoại WGS về cuộc đua vũ trụ toàn cầu cũng cho rằng việc đưa 1 tỷ người đến hành tinh khác để sống sót sau thảm họa trên trái đất dường như là phi thực tế. Nếu muốn gọi sao Hỏa là nhà thì ta cần phải cải tạo cho sao Hỏa và biến nó thành trái đất. Việc đưa một trái đất bị hủy diệt trở lại thành một trái đất có thể sống được như ngày nay sẽ dễ dàng hơn rất nhiều việc chúng ta phải đi khai phá sao Hỏa. Nhưng Second Sidoms, phó giám đốc của Trung tâm Nghiên cứu Kỹ thuật Vũ trụ Úc và là giáo sư tại Đại học New South Wales của Sydney cho biết: "Tôi tin rằng đến năm 2050, chúng ta sẽ có thuộc địa của con người trên sao Hỏa." Vì theo Sidom, các kế hoạch di cư lên sao Hỏa là khả thi và bước quan trọng đầu tiên trong việc thiết lập một môi trường thuộc địa trên sao Hỏa là tìm ra nguồn nước, và điều này hoàn toàn có thể thực hiện được. Đồng quan điểm với Sidom, tiến sĩ chương trình khoa học của NASA Becky McLaurin-Ranch cho biết:
"Tôi nghĩ chúng ta sẽ là những nhà thám hiểm sao Hỏa vào năm 2050. Chúng ta sẽ có những nhà thám hiểm ngay trên bề mặt của sao Hỏa cùng với robot thám hiểm."
Bạn nghĩ sao? Liệu rằng giấc mơ định cư sao Hỏa của Elon Musk có thể trở thành hiện thực hay không? Hãy bình luận cho chúng tôi biết nhé! Podcast Giải mã công nghệ xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại vào tối thứ 6 tuần sau.